Dạ, quý vị thấy mỗi lần thầy nghe cái tiếng đó thầy mỉm cười không? Tại vì sao? Trước hết là nó tới, nó disturb mình, nó làm mình phân tán tâm, không? Mà thầy nổi bật lên là nó biến thành quan gia rồi, thấy không? Đó, trước hết lại phân tách một cú phone cho quý vị thôi. Mình đang giảng đạo mà phone tới làm cho nhiều người khó chịu, là thầy nhìn thấy nhiều người quay mặt lại khó chịu lắm. Trời, sao người nào mà vô ý thức như vậy? Người ta đang nghe pháp mà không những vậy mà đã nói tắt rồi mà không tắt, thế bực rồi, thế khó chịu rồi, phải không? Nó đúng là quan gia. Nhưng để thầy mới nói quý vị, phải không? Kệ nó, chỉ nói thôi, có những người nó làm được thì được, được thôi. Nếu không phải phần của mình, giờ thầy bực lên là máu nó lên liền rồi quý vị, nguy hiểm lắm. Đó là một. Hai nữa là cái người nào phone cho mình, người ta phone mình đi tìm mình, réo mình, réo mình để làm cái gì? Nhắc nhở mình phải làm cái này, phải làm cái kia, phải không? Phải không? Tức là đòi mình. Ê, tới giờ rồi sao mà tới giờ chưa thấy anh về mà lo cho con cái vậy nữa, thí dụ vậy. Người ta có chuyện cần mình, đòi hỏi mình, cần mình, người ta mới đi tìm mình. Cho nên quý vị biết không, cầm cái cell phone đó là quý vị là cái sợi dây liên lạc của anh gia đó quý vị. Còn quý vị không cầm cell phone đó, anh gia đi tìm cũng được. Cho nên đừng cứ đeo, người thời nay cứ đeo cell phone kè kè bên cạnh để chi, để cho anh gia tìm mình. Quý vị đi làm mà sợ cũng vậy, nó đeo mấy cái pager đó. Có phải quan gia không? Chủ bố thì tìm mình không? Đấy chứ. Đó. Cho nên khi mà mình mà cái ngày nghỉ mình đó, là mình tắt đi, không có ai được kêu hết, kêu cũng không có lượt tìm được, có thể thấy đâu. Nhưng mà thời nay đó là quan gia tìm nhau dễ lắm, đeo phone như vậy. Bây giờ bắt đầu trả lời câu hỏi cho anh, nhiều câu hỏi lắm. Bây giờ bắt đầu câu hỏi, thầy trả lời câu hỏi thứ nhất. Có một bác, tuy nữa bác nào mà nghe cái câu hỏi này thì không muốn nói tên. Bác này đó lắng nghe, bác này bây giờ cũng khá lớn tuổi rồi, khoảng 70 mấy rồi, trên 75 rồi. Khi bác đi vượt biên á, thì có hai đứa con bị chết trên biển. Đi vượt biên còn bốn đứa con thì hai đứa bị chết trên biển. Bây giờ đó, sau 20 năm, cứ mỗi lần tâm nhớ tới hai đứa con đó là rất là đau khổ. Không phải mỗi lần đâu, thường xuyên nhớ tới hai đứa con đó. Và mỗi lần nhớ tới như vậy thì tâm rất là đau khổ. Và đau khổ, mà đau khổ hơn nữa đó, trong một cái đau khổ nó có nhiều cái đau khổ, nó chồng chất nhau. Đau khổ vì thương mất con, và cái đau khổ thứ hai đó là gì? Là cho là lỗi tại mình. Các vị hiểu không? À, mình mất người thương rồi không sao, cũng đau khổ rồi, mà nó nặng hơn nữa là gì? Nghĩ là lỗi tại mình. Mà không những là đau khổ vậy, mà ông chồng cũng nói là lỗi tại bà, đau hơn nữa. Đó, các vị thấy chưa? Đau khổ lắm. Thì mặc dù sống ở Mỹ 20 năm rồi, đầy đủ không có đói gì hết, mà cứ đau khổ hoài, các vị thấy không? Khổ không? Rồi. Thì giờ cái bác nó hỏi thầy, bây giờ con làm sao bây giờ? Con khổ quá. Tại vì khi mà hai đứa con nó chết rồi đó, thì ông chồng đó cũng thường thường mấy người ông chồng đó là cũng không có chịu công nhận là mình có phần trong đó, thì cứ đổ tại lỗi tại bà luôn, lỗi tại bà làm cho mấy đứa con chết. Mà thực sự thầy không biết câu chuyện là sao ấy, nhưng mà giờ chỉ phân tách thôi, là bác đó có đem hai đứa con nó liệt xuống biển không? Rồi, chứ hết là không phải lỗi tại mình. Giờ phải phân tách ra cho bác hiểu. Một lần nữa, hôm nay chúng ta học oan gia, cho nên bác có hỏi thầy thì thầy nói chờ đến thầy sẽ trả lời chung. Những đứa con, một lần nữa quý vị học hôm nay, Những đứa con nó tới mình, những đứa con là gì? Oan gia làm thợ. Nó tới, nó nương cha mẹ để nó đi ra. Thì có ba loại con. Một loại thứ nhất, nó tới nó phá mình. Và thứ hai, nó tới nó trả nợ cho mình. Đó là những đứa con hiếu thảo. Còn đứa con bất hiếu đó, đứa con trời đánh thánh đâm á, là một loại. Còn đứa con thứ nhì, loại thứ nhì đó là con hiếu thảo, tới lo lắng cho cha mẹ. Tại sao nó mắc nợ mình? Nó lo lắng cho đầy đủ cho mình hết, nó không có báo hại mình, không báo đời mình. Và một loại thứ ba, chỉ có nương mình đi ra thôi để nó sống cuộc đời của nó. Tại vì cái ngày giờ đó nó cần để tái sinh lại, mà nó tìm ân oán không có, thì nó tìm người nào mà sắp sửa mà thuận tiện ra cái cửa sinh tử là cửa ngõ ra vào. Cha mẹ là một cái phương tiện cửa ngõ để mà những chúng sinh khác nương theo đó để đi ra. Cho nên mình đừng tưởng mình là cha mẹ, mình có quyền trên con cái. Không có. Mình chỉ là trả nợ mắc nợ, hoặc là một cái cửa ngõ để cho những thần thức khác họ nương theo đó để họ đi ra thôi quý vị. Cho nên mình hãy xem, hãy đối xử, hãy treat những đứa con của mình như là những chúng sinh. Đừng có xài xẻ khinh thường nó, mà cũng đừng có chiều cưng cung phụng quá mức. Xem nó như là một chúng sinh. Cứ xem nó như là một chúng sinh thì tự động nó phải adjust lại, nó phải điều chỉnh lại. Quý vị hiểu không? Quý vị cưng chiều quá thì tự động nó biết là nó đòi được quý vị. Nó quý vị hấp hồi quá thì từ từ nó ghét bỏ quý vị, sau này nó không thèm giúp đỡ nữa. Thí dụ vậy, thì mình đối xử đúng mức thôi. Thì loại con thứ ba, nó nương theo mình đi ra, thì hai đứa con lại chết như vậy đó. Là nó chỉ nương đác đó để đi ra, để nó sống đến năm 20 tuổi. Và cái mãn phần, người ta gọi là mãn phần, tức là hết cái phần, cái phần nó sinh sống ở trên thế gian này là hết rồi. Cho nên nhân duyên nó đi vượt biên, nó gặp cái hoàn cảnh đưa đẩy để mà nó từ bỏ, chấm dứt cuộc đời này mà thôi. Cho nên dù nó chết dưới biển hay là nó sang bên đây bị xe đụng chết, bác không có một cái tội lỗi gì dính líu trong này hết. Chỉ trừ trường hợp nó đứng, bác đứng trên ghe, bác đẩy nó xuống sông thôi, thì bác mới coi như có lỗi thôi bác. Bác chỉ có nên có mặc cảm tội lỗi, chỉ trừ khi nào chính bác đứng trên ghe, bác đẩy hai đứa con xuống dưới biển chết, thì lúc đó bác mới có nên có mặc cảm tội lỗi. Còn bác không có đẩy nó, hai đứa nó xuống, thì bác không có dính líu vào trong đó hết. Thì đó là cái phần của hai đứa đó. Đến ngày giờ đó nó hết cái phần thì nhân duyên đưa đẩy nó bị chết như vậy. Thứ hai nữa là làm sao quên được hình ảnh hai đứa con đó. Một lần nữa cũng vậy, cái khổ như thầy nói hồi nãy đó, cái tưởng đó, hai đứa con đó nó chết 20 năm rồi, nhưng cái hình ảnh đó nó vẫn giữ trong tâm. Mỗi lần quý vị nhớ lại là nó như mới ngày hôm qua thôi. Nó nguy hiểm như vậy đó quý vị. Cho nên cái người đó mình đã giận, đã ghét 10 năm trước rồi, người ta mới trở lại gặp mình đó, cái ảnh 10 năm trước làm gì nó lại hiện lên, mình lại cái cơn ghét của mình bùng lên y chang như 10 năm trước thôi, vẫn còn y nguyên. Nguy hiểm lắm quý vị. Quý vị thấy không? Chứ không tu đó là không có giải quyết được những cái vấn đề ân oán này, ưa ghét này. Cho nên giờ bác này đó, không những bác mặc cảm tội lỗi, thì câu hồi nãy thầy giải tỏa cho bác là bác không có tội gì hết trong này. Cho nên mới bớt được một cái thôi quý vị, bớt cái mặc cảm tội lỗi thôi. Nhưng bây giờ mặc cảm không có tội lỗi, có thể hy vọng là sẽ hết, bác về bác quán chiếu lại đó. Nhưng bây giờ cái thương, thương hai đứa nó tội nghiệp quá, nó chết sớm quá. Trong khi đó nếu nó sống bây giờ chắc là nó cũng ngon lành rồi, cũng bác sĩ, kỹ sư, cũng nhà cửa lớn này nọ. Thương cái hình ảnh nó trở lại, nó cứ trở đi trở lại hoài. Là gì? Cái tưởng của mình nó cứ chiếu hoài. Và chính cái tưởng đó, mình không làm chủ được cái tưởng đó, cái máy quay phim trong đầu mình, cho nên nó làm mình. Thì giờ mỗi lần làm sao? Bây giờ đó, là mỗi lần nó chiếu cái phim đó thì mình lại phải chiếu một cái phim khác. phải dạy dỗ cái tâm của mình. Cứ nếu là nó chiếu cái phim đó, nhớ tới cái phim đó thì bác phải nói liền, dùng ý thức nói liền là những cuốn, đây là một cuốn phim cũ, nó không còn, thời nay nó không còn update nữa, nó không còn hiện đại nữa, không còn đúng thời nữa. Đó. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy, thì thời xưa Đức Phật dạy rất là đơn giản mà không ai làm được. Đức Phật dạy trong kinh người biết sống một mình. Quá khứ đã đi rồi, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả ăn chú vững chãi, là vân vân. Kinh người biết sống mình để làm gì? Đức Phật dạy kinh đó để làm cái gì quý vị? Đức Phật dạy kinh đó, thầy nói lại là hãy chấm dứt cái tưởng của mình. Tưởng về quá khứ là hồi tưởng, mà tưởng tới tương lai là tưởng tượng. Người sống trong hiện tại là gì? Là ngay giờ phút này mình hãy giữ cái tâm của mình nhìn sống trong hiện tại. Bây giờ tôi đang làm bếp, chứ không phải tôi đang đứng làm bếp mà nhớ tới hai đứa con. Bây giờ tôi đang đi nghe pháp, chứ không phải nhớ tới hai đứa con. Quý vị hiểu không? Đó. Tu tại sao nó khó khăn như vậy đó quý vị? Quý vị thấy không? Đức Phật thời xưa, Đức Phật chỉ nói đơn giản cái câu đó, ai cũng biết bài đó phải không? Nhất là những người mà học qua đại sư ông Nhất Hạnh. Đó. Đừng truy tìm quá khứ, đó là cái cách dịch của thầy Minh Châu. Còn thầy Hạnh là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Nhưng mà chúng sanh làm gì? Qua rồi cứ nhớ, chưa lai chưa tới cứ tưởng. Tại sao? Hai cái, tất cả cái câu đó thầy chỉ tóm tắt lại cho quý vị đơn giản thôi là gì? Chấm dứt cái tưởng. Chấm dứt tưởng. Tưởng quá khứ, tưởng tương lai, tưởng tưởng. Tưởng là gì? Là chiếu phim, chiếu lại những cuốn phim quá khứ của mình. Những cái gì đã là những cuốn phim cũ rồi đó quý vị. Quý vị đem nó cất nó đi, bỏ nó đi. Bỏ. Đó. Mà cái tưởng nó rất là nguy hiểm. Đó. Thì mỗi lần tưởng như vậy, mình dùng cái ý thức của mình, nó đưa cái phim mới, đưa cái phim cũ. Mình nói không, phim cũ rồi, chuyện thời không, cái phim này quá cũ rồi, không có xem nữa, bỏ nó đi. Tại vì tưởng là một cái giống như một cái tâm sở. Cái nhiệm vụ của nó là gì? Nó cứ đưa những cái phim quá khứ cho mình xem. Và mình là gì? Mình là ông chủ, mình phải có khả năng nói phim này cũ rồi, không xem nữa. Có vậy thôi. Giờ sang những câu hỏi khác. Câu hỏi này hỏi là oan gia và nghiệp có khác gì không? Dạ, đương nhiên nếu mà về chữ là có khác nhau. Oan gia là người có ân oán với mình. Còn nghiệp, nghiệp là gì? Nghiệp là hành động. Chữ nghiệp là hành động. Tiếng Anh nghiệp là action. Chú ý nghe cái chữ tạo nghiệp không? Tạo nghiệp là gì? Là action, là một hành động. Khi mình mắng chửi người nào đó, nó cũng đang tạo nghiệp, phải không? Đang tạo nghiệp gì? Đang tạo khẩu nghiệp. Khi mình đánh đập chém giết ai thì ổn, đang tạo nghiệp xấu. Đang tạo nghiệp gì? Thân nghiệp. Khi nào mình đang nghĩ xấu cái chuyện gì đó thì gọi là tạo ý nghiệp. Chứ nói chung hai cái khác nhau. Oan gia là người và nghiệp là action, là một cái hành động. Hành động nó phải là thân, miệng, ý. Rồi, đơn giản vậy thôi. Câu số 2. Tại sao chủ ưa đẻ ép thợ làm việc với họ hoặc nói những lời móc học hay mỉa mai? Trả lời ha. Tại sao chủ ưa đè, gọi như là đàn áp những người nhân viên của mình, hoặc là những lời nói móc họng hay mỉa mai? Tại sao? Là tại vì cái đó là cái thói quen, cái những cái program của oan gia. Tại vì người chủ đó là người ta là chủ nợ mình, tức là người ta cái gọi là cái địa vị của họ là phải trên mình và mình phải nghe lời họ. Và những người mà đàn áp hay là nói lời móc họng đó, đó là những người coi như là chủ nợ mà vô minh. Tại sao? Tại vì cái này là người nào, đa số người nào chủ nợ cũng đều làm như vậy hết. Chủ nợ thì hay làm sai sẻ con nợ, có vậy thôi. Cái này là cái luật tự nhiên nó như vậy. Chỉ trừ khi nào quý vị học hôm nay rồi đó, thì quý vị biết là chủ nợ thế, như mình học hồi nãy, chủ nợ thì nên khéo xả, con nợ thì khéo trả, có vậy thôi. Cho nên tại sao hỏi câu này, tại sao chủ nợ ưa đẻ vậy? Thì cái luật oan gia nó là như vậy. Chủ nợ thì phải đòi nợ, mà đòi nợ thì phải sai sẻ, mà con nợ không làm nên thân thì nói móc học mỉa mai, nhiều khi đuổi nữa, tấm là ra cửa, có vậy thôi. Rồi câu số 3, tại sao có người thương yêu một thời gian rồi từ từ xa nhau mà nhiều lần như vậy? Cái đó phải là nghiệp không? Tại sao có người thương yêu một thời gian rồi từ từ xa nhau mà nhiều lần như vậy? Cái đó có phải là nghiệp không? Câu này quý vị có hiểu không? Khó hiểu hả? Bây giờ trở lại, bây giờ đây học là không có rõ thì thầy chỉ trả lời chung chung thôi. Một lần nữa, cái nghiệp là gì? Cái người này đã ý là muốn hỏi rằng là có cái người đó là có một cái tánh là cứ thương, gặp ai cũng thương hết, gọi là tình cho không biết không đó, đúng là gặp ai cũng yêu thương hết á. Nhưng mà được cái là yêu nó nhanh lắm, yêu chừng mấy tháng cái hết à. Tức là yêu một thời gian rồi từ từ xa nhau, xa xong rồi mà nhiều lần như vậy thì không biết nhiều lần là sao, là yêu lại cùng một người hay người khác. Cho nên cái câu hỏi này nó không có rõ nha quý vị. Người này phải là yêu một thời gian rồi xa nhau, rồi từ từ xa nhau, tức là bớt bớt rồi đó, rồi lại nhiều lần như vậy, tức là gặp lại yêu lại hay là gặp người khác yêu. Cho nên có phải là nghiệp không? Thì cái nghiệp ở đây thầy trả lời đơn giản, đó là một loại nghiệp. Nghiệp là gì? Là một hành động, và cái hành động đó nó đưa tới một cái thói quen. Tức là gì? Một khi mình làm một hành động, với cái hành động đó mình làm nhiều lần thì nó trở thành một thói quen, và cái thói quen đó mình làm tiếp tục thì nó trở thành một cái tánh tình. Và cái tánh tình đó mình làm ngoài thì nó trở thành một cái nghiệp lực, một cái sức mạnh, nó cứ kéo mình đi, nó cứ tái diễn, nó repeat ngoài. Cho nên cái người này đó là cái nghiệp. Nghiệp nó bắt đầu là một hành động, rồi từ từ nó trở thành một thói quen, trở thành một tánh tình, và cuối cùng nó trở thành cái số mạng của mình, là số mạng đào hoa phong nhĩ. Và anh chàng này sẽ khổ thôi, khổ vì tình. Kính bạch thầy, qua những bài giảng về oan gia của thầy, con không nghe thầy nói về oan gia trong chùa. Rồi, kính xin thầy từ bi giải thích dùng những thắc mắc sau đây của con. Câu số 1, giữa thầy trụ trì của một ngôi chùa và Phật tử có oan gia hay không? Hoan, thầy đọc hết một lèo ba câu hỏi luôn, nó liên lạc với nhau. Câu số 2 là nếu có, tức là thầy trụ trì Phật tử mà oan gia đó, thì nếu có là oan gia đó, thì làm sao biết sự cúng dường của mình là trả nợ cho oan gia hay là cúng dường đúng nghĩa? Câu số 3, nếu hội ngộ với vị thầy rồi, mình cứ muốn theo vị thầy ấy để tu tập, để cúng dường, để tôn kính, không rời xa, thì đây là loại gia gì? Rồi quý vị nghe. Rồi quý vị thấy câu hỏi này hay không? Khó quá. Rồi trước hết đó là trả lời là sao nghe thầy là oan gia mà không thấy thầy nói về oan gia trong chùa. Oan gia trong chùa có, cái đó tại nó là thuộc về cái phần xã hội, tức là giống như Sở Lan hoặc là nơi xã hội như thầy nói sáng rồi, là các hội đoàn đó, thì chùa là một loại oan gia ở trong hội đoàn, nó lăn đi ra xa hơn. Thì giờ trả lời cái câu hỏi của vị này là giữa thầy trụ trì của một ngôi chùa và Phật tử có oan gia hay không? Trả lời ngắn gọn là có. Không oan gia. Như là oan gia là gì? Là những người mà làm phiền mình, làm khổ mình, dù đó là cố ý hay là vô tình. Đó, đơn giản vậy thôi. Nghĩa oan gia, quý vị hiểu không? Là những người làm khổ mình dù đó cố ý hay là vô tình. Nếu mà giữa thầy trụ trì hay là một vị thầy tu ở trong chùa, à, Phật tử, nếu mà hai bên mà có sự xích mích, hoặc là sự khó chịu, hoặc là sự mà buồn bực, giận hờn nhau, thì cái đó là oan gia. Rồi câu 2 là nếu có thì oan gia đó, thì làm sao biết sự cúng dường của mình là trả nợ cho oan gia hay là cúng dường đúng nghĩa? Cái này cũng dễ thôi quý vị. Khi đó cái vị này hỏi đó là nếu mà ban đầu đến chùa đó gặp vị thầy đó, rồi mình tới cúng dường cho vị thầy đó, thì khi mà mình tới chùa cúng dường á là mình chưa biết gì hết, chưa biết ai là oan gia hết. Thì khi bắt đầu cúng dường như vậy thì cái sự cúng dường đó nó là sự cúng dường đúng nghĩa, cúng dường tam bảo, đơn giản vậy. Nhưng mà khi bắt đầu mà có sự xích mích rồi, hai bên xích mích qua lại với nhau, tức là cãi lộn với nhau, rồi buồn nhau, giận nhau, rồi hai bên như là có cái sự không có hài hòa nữa, xích mích đó, xích mích nhau rồi, mà khi đó mình tiếp tục cúng dường á, thì cái đó gọi là trả nợ. Tức là vị thầy đó mình tới nơi rồi, mình tới cái chùa đó, ban đầu mình tới mình ô đây là tam bảo, đây là chùa Phật, có quý thầy tới, thì cái bổn phận của mình là cúng dường bố thí, cúng dường ở chùa rồi. Nhưng mà sau đó mình thấy thầy này không mà sao mà kêu gọi Phật tử cúng dường mà lấy tiền đi làm gì khác à, cho mình được mình không hài lòng nữa đó. Rồi mình không thích cúng dường nữa, nhưng mà vị thầy đó cứ réo mình nói trời cúng dường đi, cúng dường đi đó. Mình không muốn cúng dường nữa mà thầy đó cứ gọi, kêu gọi mà mình bấm bụng mình cúng dường, gọi là bấm bụng cúng dường. Thì cái bấm bụng đó ép bụng mình cúng dường, thì cái sự ép bụng cúng dường đó là trả nợ, chứ không phải là cúng dường thanh tịnh nữa. Có hiểu không? Là mình đâu có ưa đâu, bị mình không thích đưa mà cứ bắt mình đưa, tức là mà mình cứ đưa, tức là mình trả nợ rồi. Có hiểu không? Vậy thôi, bắt buộc. Còn nếu mà mình không mắc nợ đó, bỏ đi liền. Có hiểu chưa? Mình không mắc nợ cái chùa đó, không mắc nợ thầy đó, thầy kêu gọi mình không bằng lòng bỏ đi liền. Nhưng mình không thích, không ưa mà cứ móc tiền ra đưa, tức là gì? Trả nợ mà không trả tiền nữa thì tội nghiệp. Nói tội nghiệp quá trời ơi, nếu mà mình không cúng dường thì ai cúng bây giờ? Phải không? Thì là đó là cái sợi dây liên hệ oan gia nó làm như vậy. Cho nên ban đầu cái tâm như không biết gì hết, thì đó là sự cúng dường thanh tịnh. Một khi mà đã có cái tâm ô nhiễm rồi, tức là phiền não với nhau rồi, mà cứ tiếp tục phải cúng dường, gọi là phải nha, phải cúng dường, thì cái đó là trả nợ. Người hiểu chưa? Đến khi trả nợ đã đời xong, chịu hết nổi rồi, hết tiền nhà băng rồi, bỏ chạy luôn, thì coi như trả nợ xong rồi, hết nợ. Và lúc đó thầy cũng không thèm đòi nữa, tại vì biết hết tiền rồi. Rồi câu thứ 3, nếu hội ngộ với một vị thầy rồi mà mình cứ muốn theo vị thầy ấy để tu tập, để cúng dường, để tôn kính không rời xa, thì đây gọi là loại gia gì? Thì cái này gọi là gia vị. Thì ở đây cẩn thận, nó có những cái oan gia trá hình. Nếu bạn vị thầy mà muốn bị theo vị thầy ấy để tu tập, để cúng dường đó, để không rời xa, thì là gia gì? Nếu thầy nói gia vị đó là nó có thể ngọt hoặc nó có thể cay, Cho nên nó là như vậy đó. Quý vị cười, nhưng mà tại vì sao mình phải hỏi lại? Nếu muốn theo vị thầy ấy để tu tập, để cúng dường, để tôn kính thì đó đúng, nhưng mà có một cái là không rời xa. Mình thấy một vị thầy đáng tôn kính, mình tới tôn kính. Đáng cúng dường, mình tới cúng dường. Đáng tới tu học, mình tới tu học. Cái đó good, rất là tốt. Nhưng mà con chữ là không rời xa đó quý vị. Cái đó nguy hiểm lắm quý vị. Đây là loại gia gì thế này? Cái này là gia giá hay gia vị? Không có tốt. Thầy giải thích dùng. Thầy nói rằng nếu mà gặp một vị thầy, mình nhìn thấy muốn theo tu tập, vì sao muốn tu tập? Vì cái vị thầy đó có những giáo pháp giúp cho mình mở mang trí huệ, giúp cho mình tu tập hết khổ, thì mình đến tu tập. Và mình cảm cái ơn đó, mình tới cúng dường, mình cung kính cái trí huệ đó, mình tới mình tôn kính. Nhưng mà cái kẹt cái là không rời xa. Cái đó là ái luyến, dính mắc với vị thầy đó. Mà đa số Phật tử bị cái chữ này không rời xa. Nhưng thấy thầy đó sao mà thầy dễ thương quá, thầy hiền quá, thầy hiền như bụt vậy đó. Ai nói gì thì không nói gì hết. Thầy không thấy tội nghiệp ổng quá, rồi tới chùa nấu cơm đi, rồi lúng túng lắm, làm đủ thứ hết. Cái đó nó gọi là quan gia bắt đầu bắt đầu tạo nên, từ từ bắt đầu tạo nên. Ban đầu chưa có, bắt đầu tới vì cái tâm tôn kính. Nhưng mà từ cái tâm tôn kính đó nó chuyển thành cái sự dính mắc. Mà dính mắc rồi đó thì từ từ nó chuyển thành quan gia. Và quan gia là dính mắc, nhưng mà ban đầu không có thì nó bắt đầu buồn bằng cái gì? Bằng sự dính mắc. Mà dính mắc một thời gian rồi thì nó chuyển thành quan gia. Rồi, hỏi thêm trả lời bạn đọc. Làm câu hỏi khác. Vị này cũng có 3 câu hỏi. Làm cách nào chuyển oan gia thành ân gia? Và cái này thì thầy cũng có giảng rồi đó. Thì cái người oan gia là cái người tới đòi nợ mình. Thì đối với người đòi nợ mình đó, thì mình phải khởi cái tâm từ bi hỷ xả với cái người oan gia của mình. Khởi cái tâm, rèn luyện cái tâm, dùng cái tâm từ bi hỷ xả đối với cái người oan gia của mình. Tức là người ta kiếm chuyện mình thì bình thường là mình phải sân lại, nhưng mình không sân lại. Tức là lấy từ bi mà xóa bỏ hận thù. Tại người oan gia là gì? Người ta tới, người ta tới tìm tới với mình vì cái tâm sân hận. Người ta hận, người ta ghét mình. Cho khi mà tâm mở miệng ra là tuôn ra lửa để đốt mình. Nhưng mà tâm mình từ bi, mình đáp lại, thì từ từ cái lửa của họ sẽ nguội xuống. Để cách nào để chuyển oan gia thành ân gia thì hãy tu tập từ bi hỷ xả. Đừng lấy, nói cách khác là lấy ơn mà báo oán. Trả lại, lấy ơn mà báo oán, lấy từ bi hỷ xả để đáp lại với lại sân si ái ố. Đó là một. Câu hỏi kế tiếp, làm sao biết được mình đòi nợ? Và lỡ đòi nhiều quá thì đâm ra mình nợ lại. Rất là đơn giản quý vị. Làm sao biết mình đòi nợ? Khi sống mà mình cứ thấy đòi hoài là biết mình đòi nợ rồi. Gặp ai mình đòi đó. Mình sống với mọi người xung quanh mình giống như vợ với chồng, mình cứ đòi người ta, đòi hỏi người ta phải thế này thế nọ, tức là mình đòi nợ rồi. Mà mình có cái tính đòi nợ đó. Thường thường đó, quý vị biết không, con nợ là tự động mình đừng đòi, tự động nó trả. Cho nên khi mình đòi nợ, tức là thường thường là quý vị đòi lố. Giống như lấy câu chuyện đó, câu chuyện bà mẹ mà có 35 đứa con gái đó, thì cái đứa con thứ ba đó mà bà không thương nó, mà nó cứ trả nợ đầy đủ, nó loáng cho bà đó, bà đâu có đòi nó đâu, nó có đòi đâu, tự động nó trả nợ. Mà bà đòi cái gì? Bà đòi tình thương của hai đứa con lớn, là nó có trả không? Không. Mà mình đòi Người này hỏi lỡ đòi nhiều quá là đâm ra mình vợ lại, quý vị đừng có sợ. Quý vị đòi nhiều đó, người ta không có trả đâu. Không có ai có thể đòi nhiều hơn cái mà mình cho nợ, cho vay. Nhà băng nó cho quý vị vay 200 ngàn, nó tới đòi quý vị 250, quý vị trả 50 ngàn thêm không? Rồi, bây giờ quý vị vừa trả lời đi. Là lời thí dụ như là thêm 30 ngàn đi, là 230 ngàn đi, cả lời cả vốn luôn là 230 ngàn. Quý vị trả đúng 230 ngàn, nó đòi năm hai, tổng cộng là 250 ngàn. Quý vị có trả đúng 250 ngàn hay là quý vị chỉ trả 230 ngàn thôi? Quý vị không bao giờ chịu lỗ hết á, phải vậy không? Thì con nợ cũng vậy, quý vị không bao giờ đòi lỗ được hết á. Quý vị nó trả cho vị đúng cái mức nợ nó là nó đi. Quý vị có chạy theo vị đòi cách mấy nữa, nó cũng đạt quý vị ra. Cho nên quý vị, cái quan trọng là đừng có đòi nợ ai hết. Ai thiếu nợ mình, tự động người ta sẽ trả cho mình. Còn mình cứ đi đòi người ta là người ta đạt cho mình. Tại vì sao? Nhiều khi người ta đâu có thiếu nợ mình đâu, mình cứ đi đòi. Quý vị hiểu không? Quý vị cứ để ý xem, để ý nhìn những người nào người ta cứ tới người ta trả cho mình. Mình không hỏi đòi hỏi hết. Còn cái người mình cứ tới đòi hoài đó là cái người đó mình không có mắc nợ, mình cứ đòi hoài. Mà người ta không mắc nợ là người ta không trả. Mình đứng đó mình đòi cả đời người ta cũng không trả. Đứng đó hồi xua chó ra cắn, nguy hiểm. Mà khi mà ta trả nợ mình xong rồi, trả đúng số nợ rồi á, nó đi liền. Mình đứng đó rượt theo người ta cũng bỏ đi mất tiêu. Cho nên là sao biết mình đòi nợ? Tức là mình là người có tính hay đòi, là mình là hay là nợ đòi nợ đó. Và đòi nhiều quá đâm ra mình nợ lại thì là đừng có lo, mình không có bao giờ có thể đòi nhiều quá được. Mình chỉ đòi vừa đúng mức nào đó, nó con nợ nó trả xong là tự động khóa sổ, đóng cửa đuổi mình ra. Câu số 3. Một người có oan gia với một số người chủ trận. Như thầy giảng là mình nên xa lánh người đó thì họ sẽ hiểu, nhưng chính họ cũng có những ân gia hoặc bạn bè, người thân, và họ sẽ không bao giờ nghĩ mình cô lập, và cuối cùng họ cũng sẽ không học được gì. Thì mình phải làm sao để cải hóa người đó? Rất là đơn giản. Tiếng Anh nó có một câu rất là dễ dàng, quý vị: let go. Quý vị biết cái chữ đó không? Thì tiếng Việt á là hãy để cho người ta đi. Tại sao mình dính mắc cái người đó? Một cái người khó thương, một cái người sân si ái ố mà khó chịu như vậy, cái gì bắt mình phải ở với người đó để mà cải hóa người đó? Thầy chỉ hỏi quý vị nghe cho rõ nha. Một cái người sân si ái ố, khó chịu với mình, làm khổ mình, oan gia với mình, cái gì bắt mình cứ phải ở với người đó để mà tìm cách cải hóa người đó? Cái nghiệp phải không? Như thầy có giảng rồi, nếu người ta làm khó chịu quá thì mình làm gì? Xa lánh. Mà xa lánh đi đó, một lần nữa là cái người này đó là có dính mắc tình cảm với lại cái người kia. Cho một lần nữa, mỗi lần không bỏ được oan gia chỉ vì chữ tình mà thôi quý vị. Tình là dây oan. Cái người người ta đánh đập mình đó, mình có thể bỏ được được liền. Nhưng mà cái gì nó không cho mình bỏ đi? Tại mình thương người đó. Vì mình thương người đó mà không bỏ đi được thôi. Cho nên một lần nữa đó, mình không thoát được cái oan gia chỉ vì chữ tình mà thôi. Ý người này là, ý người này muốn nói là, như thầy nói là ở cái người đó khó chịu quá thì mình bỏ đi, mọi người bỏ đi hết một hồi, rồi cái người đó ở một hồi sẽ thấy là không ai thương mình hết, thì giờ làm sao sửa hoãn cả người đó bây giờ? Nhưng mà mình bỏ đi, nhưng mà cái kẹt đó là nếu mọi người bỏ đi hết thì cái người đó sẽ thay đổi. Nhưng mà người đó cũng có những ân gia, tức là những người khác tới chơi. Tại sao những người đó tới chơi đó là những người mắc nợ cái người đó, sẽ phải tới trả nợ cho cái người đó. Còn mình đó là mình khác, hai cái mình tới người đó ghét mình, Nhưng mà những người khác tới đó thì người đó lại thích những người kia. Cho nên cuối cùng đó là làm sao? Mình muốn gì? Mình muốn cái người mà dữ dội đó, khó tính đó phải thương mình giống như là cái người đó thương những người kia kìa. Có hiểu không? Đó. Nhưng mà những người kia đó là ân gia, cho nên họ đối xử tốt với nhau. Còn mình với những người đó là oan gia, cho nên họ đối xử xấu với mình. Thì giờ mình làm gì? Mình bỏ đi thôi. Đơn giản nhẹ nhàng mà tại sao bỏ đi không được? Mình bỏ đi không được là gì? Nếu người ta đó, mình ở lại nó giết mình. À, chỉ trừ khi nào mình bỏ đi mà cái người oan gia nó khóc lóc, nó cho thôi xin đừng bỏ anh một mình. Trời lạnh quá, ở đây trời nóng quá chịu không nổi. Trường hợp như vậy đó thì nói được, tôi trở lại. Nhưng mà đây là lần thứ nhì nha, nắng trời đánh đập tôi lần nữa là tôi bỏ đi luôn á. Thì lúc đó là mình mới có cơ hội chuyển hóa họ. Còn nếu mà họ không có care, không có cần biết gì hết đó, cái khổ lần nữa câu hỏi người này đó là một cái gì? Cái sự tình cảm và muốn chuyển hóa người khác. Thầy nhắc lại, trong cuộc đời này chúng ta phạm có lỗi lớn là luôn luôn muốn chuyển hóa thay đổi tính tình của người khác. Chính cái lỗi lầm đó tạo ra oan gia chồng chất lên. Mình muốn chồng của mình phải thay đổi tính tình như thế này, muốn vợ của mình phải thay đổi tính tình như thế kia, muốn con của mình phải thay đổi tính tình ngoan ngoãn như thế này, cứ muốn thay đổi tính tình của người khác. Và người khác, người ta có làm thay đổi tính tình theo ý mình không? Không. Và mình cứ thế mà đau khổ dài dài. Đến ngày nào mình ngộ đạo nó, ô, thì ra là vậy. Chúng sinh không bao giờ nghe theo ý mình, mà chúng sinh nghe theo cái nghiệp của họ. Nghe theo nghiệp của họ và nghe theo những cái tưởng hành thức của họ mà thôi. Quý vị hiểu chưa? Cho một lần nữa, nếu người oan gia này mình sống với họ mà họ làm những cái gì nó không tốt đó, mà mình cũng vậy đó. Chúng sinh sinh ra ở đời này ai cũng muốn đi tìm hạnh phúc đó. Nhưng mà kẹt một cái đó, mình đi tìm hạnh phúc với oan gia. Mình chỉ đi tìm hạnh phúc với oan gia mà thôi. Và oan gia là người không bao giờ làm cho mình hạnh phúc, và người chỉ làm cho mình đau khổ. Và mình cứ muốn đi tìm hạnh phúc với oan gia. Cái đó là cái sự vô minh lầm lẫn lớn nhất của chúng sinh. Có vậy thôi quý vị. Câu này thầy chịu thua, không có. Chỉ có cách là cái người mà muốn hoán chuyển cái người mà khó chịu kia đó, thì để nguyên cho họ khó chịu. Mà nếu mà họ muốn thì cho họ đi chơi những người kia luôn, đi chơi với âm gia của họ thôi, để cho mọi người đều hài lòng hết. Và câu khác, tới đây là hết giờ rồi đó quý vị. Nhưng mà thôi, thấy quý vị có lòng mà nghe pháp phải không? Giờ còn mấy câu này, còn mấy câu này, cái này là thầy từ bi. Lỡ vậy quý vị từ bi hỷ xã, cho nên cái này là từ bi xã. Còn ba tờ nữa mà viết cũng nhiều câu lắm, một tờ tới mấy câu nữa, một tờ giấy mà tới ba câu hỏi. Nãy giờ cứ một tờ ba câu, một tờ ba câu. Giữa oan gia và ân gia còn loại gia nào mà chúng ta cần biết nữa không? Loại gia gia với gia vị đó. Thì nói chung đó, cuộc sống ở đời đó, chúng ta chỉ có, đối với người thường đó, chúng ta chỉ có hai cái này thôi, là ân gia với oan gia, có ân với oán thôi. Còn có những cái loại khác nữa đó, thì nói chung nó cũng không có lọt ra những cái này. Thì dụ như là những cái vị thầy, những cái vị đi tới, ân gia là những người mắc nợ mình phải không? Thầy giảng hồi nãy ân gia mắc nợ mình, nhưng có những người ân gia không mắc nợ mình. Thí dụ như là quý vị đi nghe thầy giảng, thầy không mắc nợ quý vị hết đó. Mà thật ra là thầy mắc nợ Tam Bảo, đi trả nợ cho Tam Bảo, trả nợ cho Phật, trên truyền bá Phật pháp như vậy để trả nợ cho Phật. Và trong lúc trả nợ cho Phật, quý vị đi nghe thì vô tình thầy trở thành ân gia quý vị thôi. À, nhưng mà ân gia này không dính mắc với nhau hết. À, thì đó nó là cái loại mà ân gia, những người ân gia như là chư Phật Bồ Tát ban phước cho mấy mà họ không dính mắc gì với mình hết. Đó là một loại khác nữa. Đó thì nếu mà quý vị muốn hỏi thì nhưng tụ chung cũng không ngoài ân gia với oan gia, nhưng mà chỉ có cái khác là dính mắc hay không dính mắc mà thôi. Câu khác: phương pháp tốt nhất để chuyển hóa oan gia, nếu không chuyển hóa được và mình tránh hoặc xa lánh oan gia đó, thì mình có tạo nghiệp cho kiếp sau hay không? Câu hỏi này thầy lặp lại, tức là phương pháp tốt nhất đối với oan gia là tìm cách chuyển hóa giải tỏa để cho không còn dính mắc với nhau nữa. Nhưng mà nếu không chuyển hóa được và mình tránh xa hoặc chạy trốn, thì có tạo nghiệp cho kiếp sau không? Đương nhiên là gọi là tạo nghiệp cho kiếp sau thì không phải là tạo nghiệp, mà cái nghiệp nó chưa chấm dứt thôi. Tức là cái nghiệp mình mắc nợ cái người đó chưa chấm dứt, mình chỉ có postpone thôi, cái điều không? Tức là dời lại thôi. Tức là tháng này tôi trả không được, nhưng mà đáng lẽ là 10 tháng trả, bây giờ mình chạy trốn 1 tháng thì quý vị sẽ 11 tháng trả thêm 11 tháng, có vậy thôi. Cho nên gọi là tạo nghiệp á, thì cũng gọi là tạo nghiệp, nhưng mà đúng ra đó là không có tạo nghiệp, mà nói cái khác là mình rời lại cái nghiệp của mình. Đó, vậy thôi. Thì kiếp này mình không có muốn trả thì kiếp sau oan gia lại đi tìm trả tiếp. Câu khác: làm thế nào để phân biệt giữa oan gia và nghiệp phải trả trong kiếp này? Cái câu này cũng giống như câu hồi nãy, là không có hiểu cái câu hỏi này, không hiểu oan gia và nghiệp. Oan gia là khác, nghiệp là khác. Oan gia là cái người, còn nghiệp á là một cái hành động. Nó hành động thì cái hành động đó trong nghiệp nó có hai loại, là nghiệp nhân và nghiệp quả. Cái nghiệp nhân á là mình tạo ra là action, có nghiệp quả là cái result, là kết quả. Làm thế nào để phân biệt oan gia và nghiệp? Thầy trả thầy hiểu câu này, tức là khi mà cái người đó, thí dụ như là trong gia đình vợ chồng, cái một người ăn hiếp người kia quá thì đương nhiên là oan gia rồi, phải không? Nhưng mà đương nhiên là mình phải trả. Thì người này phân biệt, làm sao phân biệt giữa oan gia và nghiệp? Oan gia và nghiệp nó đi đôi với nhau. Oan gia là người có ân oán, và có ân oán thì nó dẫn tới cái nghiệp oan gia là gì? Là cái nghiệp đòi nợ và trả nợ. Thôi vậy thôi. Thế giờ làm sao phân biệt giữa oan gia và nghiệp? Oan gia là cái người ân oán với mình, còn nghiệp là cái sự trả nợ giữa hai người đó. Có vậy thôi. Một cái là người, một cái là sự. Một câu khác: kính bạch thầy, sau khi mình nhận diện được oan gia thì mình có cách nào để chuyển hóa oan gia thành ân gia hay không? Cũng vậy, cũng cùng câu hỏi, cái này trả lời rồi, trả lời nãy rồi. Giờ tờ chót thành 3 câu. Con xin có câu hỏi. Cô A yêu anh B, nhưng cha mẹ gả cô cho anh C. Như vậy đó thì cô A và anh C có phải là oan gia của nhau hay không? Cái người này câu này hỏi không có rõ lắm nha. Là cô A yêu anh B, nhưng cha mẹ tưởng là viết nên đóng ngoặc, cho nên thầy không hiểu lắm. Nhưng cha mẹ tưởng gả cô cho anh C, không hiểu nhỉ? Vậy thì cô A và anh C là oan gia của nhau. Vậy cái tưởng của cha mẹ như vậy có đúng không? Trời ơi, cái người này hỏi gì lạ quá, thầy không hiểu. Con à?
Dạ, thầy có mấy cái bài con nghe thầy nói tưởng, mà khi cha mẹ cứ muốn tưởng ép giả con mình cho cái người đó thì là tốt cho con mình.
Anh nghĩ tưởng.
Nghĩ là tưởng như vậy là tốt, nhưng mà khi mà hai người đã cưới nhau rồi á, là hai người đã có quan nhân nhau thì cái tưởng cha mẹ nó mới đúng.
Dạ, rồi thầy hiểu câu hỏi. Rồi thầy lặp lại câu hỏi của cái vị này. Dạ. Người này hỏi rằng như vậy nè, là cô A, nói chung là cô A yêu một người, một anh tạm gọi là anh B đi, nhưng mà cha mẹ đó chắc đọc trong cuốn gốc Nhật thì đó, tưởng là nghĩ tưởng phóng chiếu đó. Phóng chiếu đó là nghĩ là nếu mình gả con mình cho ông bác sĩ C kia đó thì con mình sẽ có hạnh phúc. Nó cái đó là cái tưởng là, nhưng mà thật ra cái đó là một gọi là cái tưởng thôi, nhưng mà thật ra là cha mẹ nghĩ rằng nếu mình gả cái người con của mình cho cái ông bác sĩ C đằng kia thì con mình sẽ có hạnh phúc, thì cái sự việc đó thầy gọi là cái tưởng. Nhưng mà cha mẹ không có tưởng, cha mẹ là nghĩ. Thì cô mới hỏi vậy đó, thì cô A và anh C đó có là oan gia của nhau hay không? Đúng là oan gia. Dạ, oan gia của nhau, đúng là oan gia. Thì cô hỏi tiếp, vậy thì cái tưởng sai lầm á, cái nghĩ của cha mẹ đó, nghĩ của cha mẹ đó có đúng hay không? Cái sự nghĩ của cha mẹ như vậy đó, nó chỉ là một nhân duyên để mà tác thành cái sự oan gia mà thôi. Hiểu không? Đó, trả lời đơn giản là vậy. Tức là cha mẹ là một cái nhân duyên để cho cái sự oan gia nó gặp gỡ nhau. Có vậy thôi. Đó. Rồi, thôi bây giờ là trả lời hết, chấm dứt câu hỏi. Giờ tới đây là hết. Thôi bây giờ. Giờ trước hết, giờ chúng ta sẽ hồi hướng, xong rồi thầy sẽ có đôi lời nói tiếp sau ha. Giờ mời quý vị hồi hướng.